Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với sự hiện diện của cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái, anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính hữu cùng hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố.
Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật tuần thứ 8 mùa thường niên. Tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ nhất mùa trè. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý thính hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý vị.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Jordan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa người: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên góc tường cao của đền thờ và bảo rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên thần giữ gìn ông, và còn thêm rằng các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ai trong chúng ta cũng đều gặp những lúc gian nan khổ sở. Những lúc ấy chúng ta bị cám dỗ bỏ Chúa để tìm những nơi nương tựa khác. Ngày xưa dân Israel đã, và chính Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ như vậy. Nhưng Israel thì đã sa ngã, còn Chúa Giêsu thì chiến thắng cám dỗ. Tại sao? Thưa, vì Chúa Giêsu hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Các bài đọc của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay 5C tuần này tập trung vào một chủ đề duy nhất là hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 26 từ câu 4 đến câu 10. Sách Đệ Nhị Luật mời gọi dân Do Thái khi dâng của lễ đầu mùa lên cho Thiên Chúa thì phải kèm theo lời tuyên xưng đức tin. Ngõ hầu họ biết nhận ra rằng Đức Chúa không chỉ là Chúa Tể lịch sử, Đấng đã hướng dẫn vận mệnh của họ và đã dẫn dắt họ đến tận miền đất phì nhiêu này, nhưng cũng chính một mình người chứ không một vị thần Ba An nào khác đã ban cho họ sản phẩm thiên nhiên một cách quảng đại. Bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 10 từ câu 8 đến câu 13. Trong thư gửi cho các tín hữu Roma, Thánh Phaolô công bố rằng người ta không thể tin vào Thiên Chúa mà không tin vào Đức Kitô, bởi vì Thiên Chúa là tác giả ân cứu độ được thực hiện ở nơi Đức Giêsu Kitô. Kinh Thánh đã loan báo ơn cứu độ phổ quát này. Mọi người, Do Thái cũng như lương dân, đều được mời gọi dự phần vào ơn cứu độ này. Và trong bài tin mừng của Thánh Luca, chương 4, từ câu 1 đến câu 13, thuật lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa 40 ngày. Ngài bị ma quỷ thử thách 3 lần, biến đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói. Rồi thứ hai là nhận quyền lực thế gian nếu thờ lại ma quỷ. Và thứ ba, gieo mình xuống từ nóc đền thờ Jerusalem để thử thách Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng nhờ lòng tin tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa và sự vững vàng trong lời của Chúa. Bây giờ chúng ta thử khảo sát về ba cơn cám dỗ cùng với ý nghĩa tâm linh của nó như thế nào. Cơn cám dỗ thứ nhất về nhu cầu thể xác. Ma quỷ nói với Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Và Chúa Giêsu lại đáp bằng lời của Chúa, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Ý nghĩa muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng đời sống thiêng liêng không thể chỉ dựa vào của cải vật chất. Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng đức tin, giúp ta vượt qua cơn cám dỗ của những nhu cầu tạm bợ. Về cơn cám dỗ thứ hai về quyền lực và vinh quang, ma quỷ đưa Chúa lên cao hơn và nói, tôi sẽ cho ông mọi quyền lực và vinh quang này nếu ông sắp mình thờ lại tôi. Và Chúa Giêsu dùng lời Kinh Thánh để đáp lại, ngươi phải thờ lại Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng sự một mình người mà thôi. Ý nghĩa, quyền lực và danh vọng không phải là mục đích của đời sống Kitô hữu. Sự trung tín với Thiên Chúa là con đường duy nhất dẫn tới sự sống đời đời, chứ không phải là quyền lực và danh vọng. Cơn cám dỗ thứ ba, thử thách Thiên Chúa. Ma quỷ dẫn Chúa Giêsu lên nóc đền thờ và nói, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi. Chúa Giêsu đáp lại, ngươi đừng thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Ý nghĩa cho chúng ta, đức tin đích thực không đòi hỏi phép lạ hay thử thách Thiên Chúa. Sống đức tin là sống phó thác và tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mùa chay năm nay cũng chính là trong năm thánh. Vậy thì cái sứ điệp của chúng ta gửi cho chúng ta trong năm thánh này là gì? Điều thứ nhất chúng ta nên sống và áp dụng đó là thanh luyện tâm hồn. Mùa chay là thời gian trở về với Chúa qua ăn năn, sám hối và thực hành các việc lành như ăn chay, cầu nguyện, làm phúc, bố thí. Và noi gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi can đảm đối diện và chiến thắng các cám dỗ bằng sức mạnh của lời Chúa. Chúng ta cần học lời Chúa, tìm hiểu lời Chúa, bởi vì lời Chúa chính là ban cho chúng ta có sức mạnh vượt qua mọi cơn cám dỗ. Điều số 2, lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy tái lập lòng trung tín với Thiên Chúa. Lời đáp trả của Chúa Giêsu trong từng cơn cám dỗ là lời tuyên xưng lòng trung tín tuyệt vời với Thiên Chúa. Trong năm thánh, chúng ta cũng được mời gọi làm mới lại lời cam kết theo Chúa với tất cả trái tim và linh hồn của chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Điều số 3, mời gọi chúng ta sống đức tin trong thử thách. Cơn cám dỗ không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để chúng ta thể hiện lòng kiên trì và tin tưởng vào Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã chiến thắng nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng phải cầu xin ơn Chúa để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong thời gian năm thánh này và cũng như trong thời gian mùa chay này, ước gì mỗi ngày chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Giống như chúng tôi đây, trước khi bắt đầu buổi phát thanh, chúng tôi cũng phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Trước khi chúng ta cầu nguyện hay khi chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, trong hành trình mùa chay này, xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần để biết chiến thắng những cám dỗ của cuộc sống. Xin giúp chúng con trung thành với lời Chúa và biết sống phó thác trong sự quan phòng yêu thương của Ngài. Amen.
chất ngất bao tình mến. Chúa vẫn luôn ngày đêm dù thương không bến bờ. Xin dâng cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh tình con dâng hiến ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến.
Trở về bên Chúa, đó là bản thánh ca của linh mục Nguyễn Văn Tuyên được ca sĩ Vũ Khanh trình bày. Và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Tiếp theo chương trình, giờ đây là phần học hỏi phục vụ sẽ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Chúng ta đang tìm hiểu về lịch sử cầu nguyện Kitô giáo, và lần trước chúng ta đã bước vào phần của Công đồng Vatican II với những cải cách về phục vụ, về thánh kinh, về đời sống cầu nguyện chung trong cộng đoàn. Thế thì hôm nay chúng ta đặc biệt lưu tâm đến sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Thì trong số văn kiện của huấn quyền bàn về sự cầu nguyện, xét cả về đạo lý cũng như về thực hành, chúng ta phải kể đến sách giáo lý Giáo hội Công giáo được ban hành ngày 11 tháng 10 năm 1992 với 4 phần. Thì thứ nhất là phần tuyên xưng đức tin, thứ hai là cử hành đức tin, thứ ba sống đức tin, và thứ bốn là cầu nguyện. Vậy thì cái phần cầu nguyện đã được Công đồng Vaticano đề cập đến là sau cùng ở cái phần số 4. Xét theo tỷ lệ thì phần này nó ngắn hơn 3 cái phần trên. Nhưng thực ra sự cầu nguyện còn được đề cập đến trong những phần khác nữa, đặc biệt trong phần thứ hai bàn về phụng vụ này, nơi chúng ta có thể tìm thấy những thần, không những về thần học, về phượng tự, về kinh nguyện nói chung, còn về phụng vụ giờ kinh và kinh nguyện thánh thể. Thế thì dưới cái tựa đề là kinh nguyện Kitô giáo, phần thứ tư của sách giáo lý được phân làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là kinh nguyện trong đời sống Kitô hữu, tức là bàn về thần học, về sự cầu nguyện, từ số 2558 cho đến số 2758. Phần thứ hai kinh nguyện Chúa dạy, Chúa giải kinh lạy Cha, từ các số 2759 cho tới 2865. Sau khi dẫn nhập vào đề tài cầu nguyện với ba khái niệm, tức là ân huệ, giao ước, hiệp thông, thì đoạn thứ nhất được phân thành làm ba chương trong các tựa đề như sau: chương về mặc khải về cầu nguyện, chương về truyền thống về cầu nguyện và chương về đời sống cầu nguyện. Thế thì chương 1 trình bày về mặc khải về cầu nguyện dọc theo lịch sử cứu độ, bắt đầu từ việc tạo dựng. Công trình tạo dựng không chỉ muốn chứng tỏ rằng con người có thể nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ, nhưng còn muốn cho thấy rằng Thiên Chúa đã mời gọi nhân loại vào cuộc đối thoại với Ngài ngay từ nguyên thủy qua những chứng tích về sự cầu nguyện nơi các tôn giáo trên hoàn cầu. Cách riêng các sách Cựu Ước thuật lại cái tiến trình Thiên Chúa mặc khải cho con người, cũng như tiến trình con người học hỏi cầu nguyện qua những khuôn mặt tiêu biểu của các tổ phụ và các ngôn sứ như Abraham, Moses, David, Elia mà chúng tôi đã có lần trích ra những lời cầu nguyện của các vị tổ phụ cũng như của các ngôn sứ này. Sang qua chương 2 mang cái tựa đề là truyền thống cầu nguyện, có thể hiểu như là những lưu truyền về việc cầu nguyện trong lịch sử hội thánh, hoặc như là nguồn mạch mà người tín hữu có thể múc lấy trong đời sống cầu nguyện. Ở đây nên hiểu theo nghĩa thứ hai, Thánh Linh là nguồn mạch dẫn dắt hội thánh múc lấy nước hằng sống là Đức Kitô. Những cái nguồn mạch chính này là thứ nhất, lời Chúa. Thánh Linh giúp chúng ta biết Chúa Kitô là ai. Thứ hai là qua phụng vụ, Thánh Linh đưa chúng ta hiệp thông với nhiệm tích cứu độ. Thứ ba, các nhân đức hướng chúng ta lên Thiên Chúa, tức là đức tin, đức cậy, đức mến. Phần mà nguồn mạch thứ tư là cuộc sống hiện tại. Chúng ta dâng hiến bản thân để tuân theo ý định của Thiên Chúa. Truyền thống của giáo hội cũng dạy chúng ta bằng những lối cầu nguyện, chẳng hạn như qua Đức Kitô, rồi Thánh Linh chỉ cho chúng ta đường lên tới Chúa Cha, cầu nguyện với Chúa Cha, cầu nguyện với Chúa Giêsu, cầu nguyện với Chúa Thánh Linh. Đức Maria cũng là cái dấu hiệu hướng chúng ta về Đức Kitô. Và ở chương 3, bàn về đời sống cầu nguyện, trình bày ba cái hình thức cầu nguyện chính: khẩu nguyện, tâm nguyện và chiêm niệm, cũng như hướng dẫn sự sư phạm về cầu nguyện, những vấn nạn, những khó khăn, những tâm tình chuẩn bị bước vào việc cầu nguyện. Chương 3 kết thúc với lời nguyện tư tế của Đức Kitô như là tóm lược kinh nguyện cầu nguyện của người. Chúng ta được mời gọi kết hiệp với những tâm tình của Đức Kitô để tiếp nhận giáo huấn của người về sự cầu nguyện, được cô đọng trong kinh lạy trà, được chú giải trong đoạn kế tiếp. Và đoạn thứ hai, lời kinh Chúa dạy, nó cũng gồm ba mục. Mục thứ nhất giới thiệu kinh lạy trà như là tóm lược của mặc khải về sự cầu nguyện. Mục hai giải thích những lời đầu tiên lạy trà chúng con ở trên trời. Và mục ba giải thích bảy lời cầu xin của kinh lạy trà. Chúng tôi xin ghi nhận lại đây vài cái nhận xét sau đây. Thứ nhất, xét về mục bố cục trình bày, sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã đi theo cái thứ tự được áp dụng trong sách thần học, là theo thứ tự thứ nhất là từ Thánh Kinh, từ thứ hai là theo truyền thống của giáo hội. Cái điều số hai, sách giáo lý giáo hội Công Giáo đã được soạn thảo nhằm đáp lại nhiều cái mối quan tâm mục vụ hiện nay. Dĩ nhiên, mối quan tâm trước nhất mang hình cái tính cách sư phạm, đó là huấn giáo. Không thể nào chỉ khuyến khích các tín hữu hay cầu nguyện, nhưng còn phải dạy những cái cách thức cầu nguyện nữa. Và đồng thời cũng cần phải nêu bật những cái đặc trưng của cầu nguyện Kitô giáo, đành đằng việc cầu nguyện nằm trong bản năng con người và được thực hiện nơi các tôn giáo hoàn cầu. Nhưng kinh nguyện của Kitô giáo có những nét độc đáo của nó, bởi vì dựa trên những giáo huấn của Đức Kitô, người Kitô hữu cầu nguyện với Thiên Chúa là thân phụ của Đức Kitô nhân danh người và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Lời cầu nguyện mang chiều kích cộng đoàn, cũng như mở rộng đến những cái nhu cầu của cả nhân loại nữa. Và điểm thứ ba, sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo trả lời nhiều vấn nạn lý thuyết và thực hành được nêu lên chung quanh việc cầu nguyện. Sau cùng, chúng ta thấy trong sách giáo lý cũng đề cập đến cái khía cạnh thần học tâm linh. Sách giáo lý Công Giáo đã sửa đổi vài cái quan điểm thiếu sót trong quá khứ, chẳng hạn như là ba hình thức cầu nguyện: khẩu nguyện, tâm nguyện, chiêm niệm không phải là ba cấp độ tiến triển của đời cầu nguyện. Bất cứ tín hữu nào cũng có thể và được mời gọi thực hiện tất cả ba hình thức này cách riêng là sự chiêm niệm. Tôi thích cái cầu nguyện theo kiểu chiêm niệm này. Mỗi ngày tôi vào nhà nguyện, tôi cứ ngồi ra đấy, ngồi trước mặt Chúa, đặt Chúa, mình thánh Chúa trước mặt, ở trên mặt mình. Xong rồi tập trung tư tưởng lại vào Chúa, thinh lặng, không cầu, không xin, không van vỉ hết, hoàn toàn thinh lặng, để tâm, để trí, để hồn mình tập trung vào Chúa. Rồi tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa bao phủ lấy tôi. Sự bình an của Chúa ban cho tôi, nó rất bình an. Từ trong tâm khảm, trong linh hồn tôi cảm nghiệm được lòng thương xót và tình yêu của Chúa bao phủ, che chở tôi suốt cả cuộc đời của tôi. Và tôi cứ ngồi lặng thinh, tập trung tư tưởng như vậy. Lúc đầu tôi tập trung 1 phút, xong lên 2 phút, xong lên 5 phút, xong lên 30 phút. Bây giờ tôi lên 1 tiếng, tôi cứ ngồi yên như vậy. Và tôi cảm nhận là Chúa ở với tôi, tôi ở với Chúa, gắn bó mật thiết với Chúa. Và tôi cảm nghiệm được cái ân sủng và sự bình an của Chúa đến trong linh hồn tôi. Đó là cái cách chiêm niệm để cho tôi được kết hợp mật thiết với Chúa. Ước gì trong mùa chay này, mỗi người chúng ta, để tôi thấy rất nhiều người đi xưng tội, cứ xưng tội chia trí. Họ xưng tội chia trí là bởi vì họ không bao giờ học cách tập trung. Không bao giờ ngồi tập trung được 1 phút hay 2 phút. Mình hãy tập trung 1 phút, 2 phút, rồi lên 5 phút. Tập trung lại, hướng về Chúa. Chỉ có mình với Chúa thôi. Có như là vậy thì chúng ta mới gọi là đi vào đời sống chiêm niệm. Chúng ta hòa tan con người, thể xác, sự hiện diện của mình, hòa nhập với Thiên Chúa. Đó là cái cách mà chúng ta vẫn gọi là chiêm niệm. Ước gì trong mùa chay này, mỗi người chúng ta hãy thử đi 1-2 phút, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu, sự hạnh phúc và sự bình an Chúa ban cho.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Tiếp tục chương trình tối nay là phần gương sống đức tin.
Đang cần đến ánh sáng chiếu soi, này bạn hỡi xin chớ lãng quên.
Tối nay chúng ta tiếp tục học hỏi và tìm hiểu về đời sống trong năm thánh 2025. Năm thánh 2025 có một nhân vật biểu tượng. Nhân vật này tên gì?
Vatican công bố nhân vật biểu tượng có tên là Luz như một phần của các hoạt động chuẩn bị cho năm thánh 2025. Trong tiếng Ý, chữ Luz có nghĩa là ánh sáng. Nhân vật biểu tượng này được thiết kế nhằm đại diện cho ánh sáng và hy vọng, với mục tiêu thu hút giới trẻ và dẫn dắt du khách trong suốt năm thánh. Nhân vật biểu tượng Luz của Vatican mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Luz mặc chiếc áo mưa màu vàng, tay cầm gậy tượng trưng cho sự bảo vệ và dẫn dắt của Thiên Chúa trong suốt lộ trình của năm thánh. Thánh giá và chuỗi hạt treo cổ cho thấy trong cuộc hành trình cầu nguyện là sức mạnh thiêng liêng, gia tăng đức tin, cậy, mến, vững vàng hơn trước mọi nghịch cảnh.
Logo thuyền buồm màu xanh lá cây trên áo của Luz là logo chính thức của năm thánh. Đôi mắt sáng của Luz là biểu tượng của hy vọng, và hành trình của Luz cùng với chú chó Santino nhắc nhở mọi người về tinh thần hành hương và khám phá đức tin. Đôi giày lấm đầy bùn đất của Luz cho thấy lộ trình cuộc đời mà mỗi người phải đi qua.
Ngoài ra, Luz còn có những người bạn đồng hành khác như Faye, Sin và Sky. Faye có nghĩa là đức tin trong tiếng Tây Ban Nha. Sin có nghĩa là sự thật trong tiếng Nhật. Và Sky trong tiếng Anh là bầu trời. Mỗi người đều mang trên mình những chiếc áo khoác màu sắc rực rỡ và những trang bị cần thiết như của Luz. Luz được thiết kế bởi Simon Legno, người sáng lập thương hiệu Tokidoki, chuyên sản xuất các sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản.
Năm thánh 20-25 sẽ được khai mạc vào ngày nào và với nghi thức mở cửa thánh của các đền thờ nào tại Roma?
Dựa trên truyền thống lâu đời này và xác tín rằng năm thánh này sẽ là một trải nghiệm sâu sắc về ân sủng và hy vọng của toàn thể giáo hội, tôi quyết định khai mạc năm thánh thường lệ bằng việc mở cửa thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 24 tháng 12 năm 2024. Chủ nhật tiếp theo, ngày 29 tháng 12 2024, tôi sẽ mở cửa thánh nhà thờ chánh tòa Gioan Laterano của tôi. Nhà thờ này sẽ kỷ niệm 1.700 năm cung hiến vào ngày 9 tháng 11 cùng năm. Sau đó, vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, tôi sẽ mở cửa thánh Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Cuối cùng, vào Chủ nhật ngày 5 tháng 1, tôi sẽ mở cửa thánh Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Ba cửa thánh cuối cùng này sẽ được đóng lại muộn nhất là vào Chủ nhật 28 tháng 12 cùng năm 2025, sắc chỉ năm thánh 2025.
Và sau đây là những gợi ý chúng ta cùng nhau tiếp tục vào tuần trước. Đó là sống bền vững. Thật dễ dàng để bị cuốn vào thế giới của chủ nghĩa tiêu dùng. Nhưng nếu chúng ta cùng sống theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si và cố gắng thực hiện những thay đổi thân thiện với môi trường trong cuộc sống của mình, giảm thiểu chất thải, tái chế nhiều hơn, đánh giá lại những gì chúng ta thực sự cần so với những gì chúng ta mua, chúng ta có thể tập trung vào những niềm vui đích thực của cuộc sống và trở thành người quản lý tạo vật của Thiên Chúa như chúng ta được mời gọi.
Đọc Kinh Thánh trong một năm. Tham gia một chương trình đọc Kinh Thánh hoặc podcast để có thể có một hành trình từ sáng thế ký đến Hải Huyền. Đây là một cách tuyệt vời để thấy bức tranh lớn hơn về câu chuyện của Thiên Chúa. May mắn thay, cũng có rất nhiều ứng dụng sẵn có giúp bạn đọc lời Chúa trong một năm.
Ghi nhật ký biết ơn hàng ngày. Cuối mỗi ngày, hãy viết ra 3 điều bạn biết ơn. Lòng biết ơn có thể thay đổi góc nhìn của bạn và mang lại niềm vui ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn. Và vào cuối năm, bạn có thể đọc lại và suy gẫm về tất cả những phúc lành mà bạn đã nhận được. Và chắc chắn bạn sẽ thấy mình đã đúng khi có hy vọng.
Làm việc thiện nguyện tại cộng đồng địa phương. Hãy dành thời gian của bạn cho một mục đích phục vụ những người bị bỏ rơi, nhà tạm trú cho người vô gia cư, ngân hàng thực phẩm hoặc các chương trình cố vấn. Phục vụ người khác là đức tin trong hành động, đồng thời mang đến cho những người kém may mắn khả năng sống với hy vọng.
Tổ chức tiệc mừng năm thánh. Ăn mừng những điều tích cực trong cuộc sống là điều luôn luôn quan trọng. Vì vậy, tại sao không tổ chức một buổi họp mặt gia đình, bạn bè hoặc thành viên giáo xứ cùng nhau ăn mừng hy vọng, chia sẻ những câu chuyện, thưởng thức bánh ngọt và truyền cảm hứng cho nhau trong năm tới.
Dành một ngày tĩnh lặng và suy ngẫm. Trong thế giới ồn ào của chúng ta, sự thinh lặng là một món quà. Hãy dành một ngày tránh xa mọi màn hình và suy ngẫm về cuộc sống gia đình và mối tương quan của bạn với Thiên Chúa. Bạn cũng có thể thử tham gia một khóa tĩnh tâm trong thinh lặng để tập trung vào những điều thật sự quan trọng.
Tìm hiểu một hình thức đạo đức mới. Việc nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng là rất quan trọng. Và một cách để làm điều này là thử một điều gì đó mới mẻ trong đời sống cầu nguyện của bạn. Từ chuỗi kinh lòng thương xót, Lectio Divina, cầu nguyện với lời Chúa, hoặc Examen, phúc hồi tâm, có nhiều cách để bạn có thể đào sâu đời sống cầu nguyện của mình.
Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, lễ thường mùa chay. Và Chủ nhật sau đó là Chủ nhật thứ hai mùa chay.
Thông báo. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3. Cầu nguyện cho các gia đình bị khủng hoảng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những gia đình bị chia cắt tìm thấy sự tha thứ, chữa lành những tổn thương của họ, trong khi khám phá sự phong phú nơi người khác, dẫu rằng có những khác biệt.
Lời hay, ý đẹp. Dưới tác động, nhiệm lực của Chúa Thánh Thần, linh hồn như một chiếc đàn phát ra những giai điệu thần linh. Sợi dây càng đau đớn thì càng phát ra những thanh âm tuyệt vời. Vì thế linh hồn thích thú nhìn sợi dây đàn của nó được tác động để có thể đạt đến cung lòng Thiên Chúa.
Lịch giải tội mùa chay 2025 vào lúc 7:03 vào 7:00 tối. Cộng đoàn Huntington Beach vào thứ hai ngày 17 tháng 3. Cộng đoàn Thánh Linh cũng thứ hai ngày 24 tháng 3. Cộng đoàn Chính Tòa thứ tư ngày 26 tháng 3. Cộng đoàn Chúa Kitô Cứu Thế vào thứ hai ngày 31 tháng 3. Cộng đoàn St. Polycarp thứ ba ngày 1 tháng 4. Cộng đoàn St. Columban thứ tư ngày 2 tháng 4. Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang thứ hai ngày 7 tháng 4. Cộng đoàn Westminster thứ hai và thứ tư vào tháng 4 ngày 7 và ngày 9. Cộng đoàn St. Barbara thứ tư và thứ năm của tháng 4 vào ngày 9 và 10.
Ăn chay khiêng tịch. Theo giáo luật 1251 và 1252, các tín hữu từ 14 tuổi trở lên buộc phải kiêng thịt, và các tín hữu từ 18 tuổi cho tới 60 tuổi buộc phải ăn chay và kiêng thịt trong ngày thứ tư lễ tro. Tuy nhiên, những ai đau yếu không buộc phải giữ. Luật ăn chay cho phép được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít đi. Ngoài ra, giáo hội kêu gọi các tín hữu kiêng thịt các ngày thứ sáu trong mùa chay. Ba việc làm truyền thống trong giáo hội Công giáo vào mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức.
Lớp dự bị hôn nhân khóa 256. Văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 256 trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 2025. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng trung tâm Công giáo ghi danh từ thứ hai đến thứ năm 9:30 AM đến 4:00 PM và
thứ sáu chủ nhật từ 9:30 đến 10:30. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 10 tháng 3 năm 2025. Hội Hy vọng tại Trung tâm Công giáo tại 1538 North Century Boulevard, Santa Ana, California 92703, giúp khai thuế miễn phí cho các bác cao niên từ 65 tuổi trở lên, có thu nhập thấp vào lúc 9 giờ 30 sáng tới 11 giờ 30 sáng mỗi tối thứ tư hàng tuần trong mùa thuế. Mọi chi tiết và ghi danh xin vui lòng liên lạc số phone 714-265-1181.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Tin từ Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đang ổn định ở bệnh viện. Theo tin từ Vatican News, cho đến tối ngày 4 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco vẫn tiếp tục được điều trị bệnh nhiễm trùng phổi ở bệnh viện Gemelli ở tại Roma. Ngài đang trong tình trạng ổn định và tiếp tục các phương pháp điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Hàng ngày Đức Francisco tham dự thánh lễ, rước thánh thể và cầu nguyện. Đức Francisco đã gặp Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh và Đức Tổng giám mục Edgar Pignapara, phụ tá Quốc vụ khanh tòa thánh. Nhân dịp này, Đức Francisco đã gửi thông điệp ngắn bày tỏ lòng biết ơn chân thành với tín hữu khắp thế giới đã biểu lộ lòng yêu mến qua lời cầu nguyện dành cho ngài trong thời gian ở bệnh viện. Đồng thời, ngài dâng lời cầu nguyện cho những bệnh nhân đang đau khổ trên khắp thế giới. Thông điệp đi kèm với văn bản lời cầu nguyện trong giờ kinh truyền tin mà Đức Francisco không thể thực hiện trước công chúng lần thứ ba liên tiếp do giới hạn sức khỏe. Trong thông điệp Chúa Nhật, Đức Francisco đã suy niệm về bài tin mừng của Thánh Luca, chương 6 câu 39-45. Đặc biệt là lời Chúa Giêsu nói về việc lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, trước khi cố gắng lấy cái rác trong con mắt người anh em.
Đức Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sửa lỗi huynh đệ, bắt nguồn từ lòng bác ái hơn là sự lên án. Tôi cảm thấy trong lòng nhận được ơn lành ẩn chứa trong sự yếu đuối, vì chính trong những khoảng khắc này, chúng ta học được cách tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa hơn nữa. Đức Francisco viết, đồng thời tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về mặt lễ thí, thể lý và tinh thần với rất nhiều người đang trong tình trạng bệnh tật và đau khổ.
Đức Francisco cũng hướng lòng đến các khu vực đang giao tranh trên khắp thế giới. Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, và trước hết tôi cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan và Kivu đang chịu dày vò khốn khổ.
Từ ngày Đức Francisco điều trị tại bệnh viện 14 tháng 2 đến nay, ngoài tín hữu công giáo khắp hoàn vũ cầu nguyện cho ngài, còn có ngoại giao đoàn gồm đại diện các quốc gia tại Vatican đã tham dự thánh lễ chiều thứ hai ngày 3 tháng 3 tại nhà thờ Santa Maria del Anima ở Roma để cầu nguyện cho Đức Francisco.
Các tín hữu cũng như khách hành hương khắp thế giới đang đến Roma vẫn tề tụ tại quảng trường Thánh Phêrô mỗi buổi tối cầu nguyện cho Đức Francisco. Các giáo phận thuộc giáo hội Anh giáo cũng nhận ngài như vị lãnh đạo tinh thần của toàn thế giới, tổ chức cầu nguyện cho Đức Francisco sớm bình phục để tiếp tục lại sứ vụ tông đồ của ngài.
Cũng tin từ Vatican kêu gọi khối G20 xóa nợ cho các nước nghèo. Caritas quốc tế và 124 vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi các nước giàu nhất thế giới, thường gọi là khối G20, thực hiện các bước cụ thể của năm thánh. Như những người hành hương hy vọng hành động với sự can đảm, liên đới và lòng trắc ẩn để xóa nợ của các nước nghèo, khi phải chi nhiều vào việc trả nợ hơn là cho y tế và giáo dục. Lời kêu gọi xóa nợ của Caritas quốc tế
và 124 vị lãnh đạo tôn giáo được đưa ra trong bối cảnh các bộ trưởng tài chánh khối G20 sẽ họp tại Johannesburg, Nam Phi trong tuần này. Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thường niên diễn ra vào tháng 11 năm 2025.
Nhấn mạnh gánh nặng trả nợ không cần xứng đối với các nước đang phát triển. Làm chệch hướng các nguồn lực khối các và các lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục và khả năng phục hồi kinh khí hậu. Văn bản công bố viết là những lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi rất lo ngại về tác động khủng hoảng nợ hiện nay đối với cuộc sống của người nghèo và những người bị dễ tổn thương nhất trên thế giới.
Theo các vị lãnh đạo tôn giáo, so với Đại Năm Thánh 2000 hiện nay, việc xóa nợ cho các nước nghèo là một nhu cầu cấp bách hơn, vì 3,3 tỷ người, gần một nửa dân số thế giới, đang sống ở những quốc gia chi nhiều tiền cho việc trả nợ hơn là cho y tế, giáo dục hoặc các giải pháp quan trọng về khí hậu. Trong thư, các vị lãnh đạo tôn giáo còn kêu gọi cải cách pháp lý để đảm bảo các chủ nợ tư là những người đang nắm giữ phần lớn nợ của các nước nghèo, tham gia vào các nỗ lực cứu trợ thay vì chỉ đợi các khoản nợ. Kêu gọi sắp xếp lại các tổ chức tài chính quốc tế, quan tâm hơn đến các quốc gia mắc nợ và chú ý hơn đến các yêu cầu xã hội và môi trường.
Cuối cùng, thư kêu gọi thành lập Công ước của Liên Hiệp Quốc về nợ nhằm thực thi các hoạt động cho vay và vay có trách nhiệm, tạo ra các quy trình minh bạch và đưa ra một số đăng ký nợ toàn cầu để tăng cường trách nhiệm giải trình. Thư kêu gọi xóa nợ nhấn mạnh rằng, việc thực hiện những thay đổi này không chỉ giải quyết được cuộc khủng hoảng hiện tại, nhưng còn thúc đẩy một hệ thống tài chính thế giới công bằng và bền vững hơn.
Các hội đồng giám mục châu Âu kêu gọi tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Trong bối cảnh địa chính trị vẫn còn đầy rẫy những bất ổn và bất chắc, vào ngày 4 tháng 3 năm 2025, Ủy ban các hội đồng giám mục châu Âu đã đưa ra tuyên bố tái khẳng định sự gần gũi liên tục và liên đới chân thành của các giám mục liên minh châu Âu đối với dân tộc Ukraine. Các ngài cũng khẳng định rằng cuộc chiến vì hòa bình của Ukraine cũng quyết định số phận của châu Âu và toàn thế giới. Các giám mục liên minh châu Âu khẳng định cuộc đấu tranh của Ukraine vì hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là cuộc chiến vì tương lai của chính họ, mà còn là số phận của toàn bộ lục địa châu Âu và của thế giới tự do và dân chủ.
Các ngài lưu ý về bối cảnh thức phức tạp địa chính trị ngày càng sâu sắc của cuộc chiến, đặc biệt việc không thể đoán trước các hành động do một số thành viên của cộng đoàn quốc tế thực hiện. Các ngài kêu gọi Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên tiếp tục đoàn kết trong cam kết hỗ trợ dân tộc Ukraine. Các hội đồng công giáo Âu Châu cũng lên án cuộc xâm lược của Nga là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Việc sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới quốc gia và các hành động tàn bạo chống lại thường dân là không thể biện minh được.
Theo các giám mục, nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán. Bất kỳ nỗ lực đối thoại đáng tin cậy và chân thành nào cũng cần được hỗ trợ bởi sự đoàn kết mạnh mẽ, liên tục xuyên Đại Tây Dương và toàn cầu, và phải có sự tham gia của Ukraine, nạn nhân của cuộc xâm lược. Các giám mục nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình phải thiết lập các điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng các gia đình Ukraine có thể đoàn tụ và sống một cuộc sống trong phẩm giá, an ninh và tự do tại quê hương độc lập và có chủ quyền của họ. Bên cạnh đó, các ngài cũng nêu lên việc cần duy trì và bảo vệ quyền của tất cả các cộng đồng, bao gồm cả nhóm thiểu số nói tiếng Nga.
Các ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong việc tái thiết cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy và nhấn mạnh rằng Nga, kẻ xâm lược, phải tham gia đầy đủ vào nỗ lực này. Cuối cùng, cánh giáp mục hy vọng rằng Liên minh châu Âu sẽ vẫn trung thành với ơn gọi trở thành lời hứa về hòa bình và là điểm neo của sự ổn định cho khu vực lân cận và cho thế giới.
Lạy Chúa xin hãy dẫn đỡ hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu lãng hoang đàng đắng cay chán muôn lối vì con biết Chúa rất hay thương xót nhân từ hay xót thương con hèn nên náu thân bên Chúa nhân từ xin Ngài khấn thương tình hồn con vương vấn giữa hố tội lỗi bao phen gắng sức tìm vươn lên mãi nhưng vẫn chẳng thay đổi thay nguyện xin đỡ nâng bằng muôn phúc ân đỡ nâng tâm thân luôn hèn yêu
ngày đêm xa
lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu lãng hoang đàng đắng cay chán muôn lối vì con biết dẫn hay thương xót nhân từ hay xót thương con hèn đến náu thân bên Chúa nhân từ xin Ngài khấn thương tình tội lỗi tôi xuân xin lấy tình yêu của Chúa đói đến mà xót thương con nguyện xin nhớ lại tình thương của Ngài từ muôn muôn đời mãi thành tín
thank you.
trong tay Chúa. Chúa ơi, tháng năm đời con xin dâng trao cho Ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa. Chúa ơi, trọn niềm tin thắng, Chúa luôn yêu thương quan phòng, chở che dẫn dìu. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên.
Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Trước khi dâng lời nguyện, tôi xin có một thông báo nhỏ. Sáng thứ Bảy này, lúc 10 giờ 30 tại Trung tâm Công giáo có thánh lễ như mọi năm, thì là lễ giỗ cha Trương Bửu Diệp thứ 79. Thế nhưng năm nay không là lễ giỗ nữa, mà năm nay là lễ tạ ơn. Bởi vì Ngài đã được bên tòa thánh công nhận là cái chết của Ngài là chết vì đức tin, chết tử vì đạo. Cho nên bây giờ chúng ta là lễ tạ ơn, rồi trong tương lai chúng ta sẽ có lễ kính hay là lễ nhớ khi Ngài được phong thánh. Và cha Roland Jack, tức là tên tiếng Việt của Ngài là cha Nhân, Ngài từ Canada, Ngài là phó cáo thỉnh viên, tức bỏ ra rất nhiều công lao về giáo luật để lo cái vụ xúc tiến cho vụ phong thánh. Ngài đã sang ở tại trung tâm chúng ta giáo của chúng tôi, và đến sáng ngày thứ Bảy 10 giờ 30, xin mời quý ông bà anh chị em đến, chúng ta cùng dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa, cũng như chúng ta có thể tạ ơn cha Bửu Diệp cách này cách khác. Ngài cũng đã ban rất nhiều ơn lành cho tất cả những ai gặp nguy khốn mà cầu khấn đến với Ngài. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, xin thương nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn và nâng đỡ chúng con trong hành trình mùa chay của năm thánh năm nay. Và chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.